Xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền là Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Và xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Không biết ở Dallas có còn mưa hay không? Houston thì bây giờ phải nói là trời rất là mát mẻ, 65-66 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày và bây giờ chỉ có 57-58 độ thôi, đủ mát. Và đến buổi tối thì may ra mới có những cái trận mưa trong ngày hôm nay.
Vâng, Nguyên Hoàng xin được kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thưa cô, ở trên này thì trời rất là u ám, có lẽ là ông trời cũng đang cảm thông, đồng cảm với cái dịch ở Dallas này. Nhưng mà Houston thì cũng số người nhiễm bệnh cũng cao phải không thưa cô?
Dạ vâng. Vâng, Houston thì chỉ có chắc cũng khoảng mấy chục người thôi, nhưng mà có khoảng 5 người mất rồi, thì chắc chắn là Texas của chúng ta là một cái nơi rất là phải nói là may mắn, bởi vì thời tiết đó, trong những ngày kế tiếp trời nóng lên thì có thể là cái con coronavirus này nó sẽ biến đi mất, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Huy Hoàng, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, chúng ta nếu mà cứ nói về coronavirus hay là COVID-19 thì toàn là những cái tin tức mà chúng ta thấy rằng là cái con số càng ngày càng tăng cao. Chỉ trong vòng một vài tiếng đồng hồ thôi thì cái con số nó không còn đứng ở cái con số đó nữa mà nó sẽ tăng cao. Nhưng mà hy vọng rằng là với cái mà mọi người nói rằng là có cái thuốc mới đó là cái thuốc kinning á, thì may ra có thể giảm bớt. Và bây giờ thì như thường lệ, trước khi chúng ta nói về những cái đề tài đó thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán ra sao thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán thì vẫn tiếp tục con đường đi xuống vòng xoắn và hiện tại rất là thê thảm. Gần như là biển động, và biển động cấp 5 chứ không phải là cấp 3, cấp 4, vì cái triển vọng, cái gọi là cái mối lo âu của giới đầu tư càng ngày càng gia tăng. Đó là lý do mà tất cả bộ hay là ty quận, thành phố đều lo về tài chính, ngay cả trên bệnh viện quốc tế của Hoa Kỳ, Âu Châu, thế giới cũng vậy. S&P 500 hiện tại ở cái mức là 2.304. Dow Jones là 19.173, thưa quý vị, cách đây chỉ cần có vài tuần trước hay là cả tháng trước ấy, thì Dow Jones ở cái mức là trên 28.000, gần 29.000. Bây giờ chỉ có 19.000, có nghĩa mất gần như 9.000 điểm. Chưa bao giờ tệ như vậy trong cái thời gian cận đại này. Nasdaq là 6.879 điểm. Và giá dầu thô là một cái điểm mà đáng lo ngại nhiều nhất, là chưa bao giờ do giá dầu thô mà hiện tại ở cái mức là 23 đồng 64 sen. Có nghĩa rằng cái mức mà giá dầu thô mỗi một thùng bán đây đó dưới cái giá thành, có nghĩa là cái giá mà họ sản xuất, có nghĩa là đừng kể đến tiền đầu tư, đừng kể đến nhân viên, họ chỉ gọi là cái nguyên liệu để mà sản xuất dầu thô đó, có thể là ở mức đó nó thấp đến mức như vậy. Có nghĩa rằng họ chỉ bán từ trong kho dự trữ, vì những cái quốc gia này họ cần tiền để chi phí cho chính phủ của họ. Giá vàng cũng xuống 1.501 đô la, Mặc dầu ngày thứ sáu thì gia tăng 21 đô la, nhưng quý vị nhớ giá vàng một thời gian cũng vài tuần liên tiếp là một trên 1,600+ đô la vẫn xuống, vì người ta hết tiền rồi thì người ta bán vàng để người ta, tại vì họ dùng vàng để thế chân cho stock, bây giờ hết tiền thì họ bán vàng, thành ra hai cái đó đều đi xuống. Mà trong khi đó trong quá khứ stock xuống thì vàng lên, nhưng mà bây giờ nó lại đi ngược lại, tất cả đều đi xuống hết một lượt.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng nói là cái giá dầu thô bây giờ nó là 23 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Trong tuần trước thì hình như là chỉ còn có 20-21 Mỹ kim mà thôi. Và với nhiều người họ nghĩ rằng là khi mà cái thùng dầu thô là khoảng 40 Mỹ kim trở lên thì các công ty đó mới gọi xem là có thể sống sót được. Song song với cái giá dầu thô nó xuống là như vậy đó, thì thị trường về kinh tế của Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng là quỹ tiền tệ đã giảm cái lãi suất xuống tới zero rồi, thì đã xuống như thế, nhưng mà tại sao thị trường chứng khoán lại tiếp tục giảm như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa quỹ tiền tệ liên bang đó, mặc dù họ giảm xuống zero, nhưng mà cách làm việc của ông Joe Powell này đó, ông làm việc tôi thấy nó hơi kỳ cục, là ông đưa ra cái thông điệp đó, thay vì một cách gọi là bình thản và đưa dấu hiệu trước rồi đưa ra sau thì nó trấn an. Đằng này hai lần liên tục ông làm, một lần cuối cùng đó khi ông giảm rất là vũ bão, ông đưa vào ngày Chủ nhật trước khi thị trường chứng khoán mở ra. Cái này làm cho người ta khủng hoảng càng nhiều hơn nữa, nói rằng chắc là đại nguy đến nơi rồi, nguy hiểm mà lại giảm vậy, mà lại là tuyên bố vào ngày Chủ nhật. Còn cái lần trước đó, thì trước đó 3 tuần đó, thì ông lại tuyên bố giảm một cách bất thình lình, tòa Bạch Ốc cũng không biết, mà lại giảm gọi là 2 tuần trước khi cái ngày hội họp thường niên là mạc 17-18, rồi bây giờ cũng vậy. Trước cái ngày họp thường niên 17-18, ông lại tuyên bố mà vào cái ngày Chủ nhật. Thành ra đó làm gây tên cái sự khủng hoảng. Phần nhiều khi giảm tiền lãi như vậy đó, thì giá thị trường chứng khoán gia tăng, đằng này người ta khủng hoảng, nó lại càng đẩy xuống càng mạnh nữa. Cái trớn nó đi xuống, đẩy xuống nữa. Đường dài thì dĩ nhiên là khi giảm tiền lãi thì nó có ảnh hưởng tốt tới stock market, nhưng mà ngắn hạn là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tiền lãi đã giảm xuống zero mà tại sao Bộ Tài chánh lại tung tiền ra mua trái phiếu, thì ủy tiền tệ của khối châu Âu cũng tung ra mua là 800 tỷ đô la trái phiếu. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Vâng, khi mà cái gói cái cứu nguy kinh tế đó, thế giới hay Hoa Kỳ nó có, người ta có 3-4 phương cách để mà trợ giúp. Bây giờ có nghĩa rằng tất cả những gọi là vũ khí của gói kinh tế của trên thế giới đều được tung ra xài, có nghĩa rằng có bao nhiêu súng đạn đem ra hết để xài cùng một lượt. Trên cái phương diện kinh tế là tại làm sao, là tại vì đó, trên phương diện kinh tế nó có nhiều đường hướng. Đường hướng thứ nhất là monetary policy, có nghĩa rằng dùng cái hệ thống tiền tệ để tiền tệ lưu thông vào nền kinh tế, cash liquidity, có nghĩa là phải có đủ tiền luân chuyển. Bây giờ như quý vị biết là hiện giờ đang là cái tệ trạng là cash liquidity, là tại sao tất cả mọi người, người ta đều ở trong nhà, người ta không buôn bán, business đều đóng cửa, mà đi ra cũng ít, hội họp đều bị giảm hết. Mà kinh tế của Hoa Kỳ là 75% là trên dịch vụ, mà trong 75% đó là những cái business về du hí rất là nhiều, máy bay, khách sạn, ăn uống này nọ rất là nhiều. Trong tiêu thụ đó thì dịch vụ lại là nhiều hơn nữa. Thành ra 75% là tiêu thụ, mà 75% của tiêu thụ lại là dịch vụ. Thành ra cái cash liquidity nó không có, tiền nó không luân chuyển, thì kinh tế nó đi xuống theo vòng xoắn. Là tại vì khi mà chúng ta xài mỗi một đô la đó, mà ta xài thì trong tình trạng bình thường thì nó có ảnh hưởng 5 lần. Ví dụ như tôi với cô Nam Phương xài 1 đô la mua một cục thịt bò, hay là mình đi chơi ví dụ vậy đó, thì khi mình mua như vậy thì những kỹ nghệ đó họ được cái 1 đô la của mình, thì họ mướn nhân viên, thì nhân viên đó họ mướn, họ tiêu xài, họ mua vào thực phẩm, thì những sản phẩm nó đi dây chuyền đến 5 lần như vậy, mà bây giờ tất cả đều nó ngừng trệ hết, thì tất nhiên là cái liquidity nó có, cho nên quỹ tiền tệ họ tung ra cái gói giảm tiền lãi. Tại sao khi giảm tiền lãi rẻ đó thì business họ sẽ cố gắng họ bành trướng, họ lợi dụng cái tiền lãi này, và tiền lãi lẻ thì lại tái tài trợ đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ là người ta sợ virus, bây giờ tung tiền lãi xuống gấp mấy nữa người ta cũng không xài. Cho nên chính phủ nói là giờ phải cần thêm một cái chương trình nữa, đó là fiscal policy, là chính phủ tung tiền ra bằng cách là, đó là cái tin tức mà chúng ta nghe gần đây đó, là sẽ có 1.000 tỷ, $1 trillion stimulus package, là fiscal policy, để đưa tiền vào người dân và để cứu trợ những hãng, để tung tiền ra xài và chính phủ tung ra xài. Đó, rồi chưa kể đến cái thuế vụ thì đã giảm thuế rất nhiều rồi, không có chi để mà giảm nữa mà trong cái thời gian gần đây. Tại người ta không xài thì cũng chẳng có tiền để mà đóng thuế. Thì cơ quan IRS, bao nhiêu ngân hàng họ cũng nói rằng họ sẽ không phạt tiền lãi, tiền gọi là nếu mà trả thuế trễ. IRS đã gia tăng cái thời hạn thuế, thay vì 15 tây tháng 4 này thì bây giờ là 15 tây tháng 7. Và nếu mà trả thuế trễ hay là chưa khai thuế 15 tây đó là không tiền phạt mà cũng không tiền lãi nữa. Bao nhiêu ngân hàng, Bank of America đã tuyên bố rằng nếu quý vị có credit card họ thiếu nợ mà không trả nợ, liên lạc với họ thì họ sẽ dời cái thời hạn, họ không lấy tiền lãi cũng không lấy tiền phạt. Thành ra bao nhiêu cơ quan chính phủ, quỹ tiền tệ đang đưa ra những cái gói qua cơ quan của chính phủ để cho vay mượn những cái tiểu thương. Một cái điều mà chúng tôi nên khuyến cáo là vì đồng hương chúng ta trong cái small business rất là nhiều. Nhiều khi quý vị đã vì không cần khai thuế trong mấy năm qua, nhưng mà quý vị cần nên khai thuế mặc dầu cái dịch người ta gia hạn. Tại sao phải khai thuế? Là tại vì đó, hiện tại nếu quý vị làm mà dưới 12.200 đô đó, trong năm rồi đó, theo luật đó, quý vị không cần phải khai thuế, tại không cần đóng thuế. Nhưng mà cái cách làm vũ bảo này, chính phủ liên bang họ đưa tiền xuống người dân đó, họ dùng hai cách. Có nghĩa là họ dùng cái hồ sơ thuế vụ. Nếu quý vị thấy quý vị thiếu tiền hay là business mà khai lỗ, những small business đó, khai thuế để chi? Để cho chính phủ họ biết đây là cái cơ quan họ có thể gửi tiền. Họ có nhiều phương cách để gửi tiền đến quý vị lắm. Hồ sơ thuế vụ là một. Cái thứ nhì nữa, những người nào mà mất công việc làm, họ sẽ đưa qua cái hệ thống unemployment, có nghĩa là những cái cơ sở mà khai để mà thất nghiệp đó, thì họ sẽ đưa qua để tiếp tục lãnh thất nghiệp, có nghĩa là không phải tiếp tục mà lãnh thất nghiệp bằng cách là chính phủ đưa tiền qua cơ quan đó. Đó là cái cách mà họ muốn làm thật nhanh chóng để đưa tiền đến người dân. Cái gói cái cứu trợ kinh tế này 1.000 tỷ đó đang được nghiên cứu và gọi là đàm phán ở trên lưỡng viện quốc hội. Một người gọi là hạ nghị sĩ Ron Ray, thứ hai này ông nói, tôi nói chuyện với ông hôm qua, ông nói thứ hai này ông bay lên để vote về cái One Trillion Package này, và ông hứa với tôi rằng tuần sau ông sẽ nói chuyện với chúng ta trên đài này để nói những cái gì xảy ra ở quốc hội. Thành ra xin quý vị mời lắng nghe vào tuần sau nè.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì những cái tin thông tin vừa rồi giáo sư đưa ra thì phải nói những ai mà quan tâm đến kinh tế đều rất lấy làm thú vị. Nhưng mà đặc biệt cái tin mà giáo sư vừa nhắc đến là cái chuyện mà chính phủ, Tổng thống Trump và Quốc hội đang bàn cãi cái gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ Mỹ Kim. Thì mặc dù chưa quyết định rõ ràng như giáo sư trình bày, thì xin giáo sư cho biết thêm chi tiết là cụ thể là những địa hạt nào và người dân sẽ nhận được 1.000 Mỹ Kim đó như thế nào hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, nó sẽ không phải là một lần mà hai lượt lần. Hiện tại đó thì nhóm dân chủ đó, đảng dân chủ họ nói rằng 1.000 cho mỗi người quá ít. 1.000 đó, ví dụ bây giờ mình đang bệnh thì mình không dám đi làm business, mình đóng cửa. Mà dĩ nhiên là nếu quý vị đang gặp khó khăn mà trả tiền rent hay này nọ, đây là cái cơ hội quý vị bắt đầu liên lạc đến ngân hàng. Và bây giờ nhiều khi họ cũng chưa chuẩn bị, bởi vì cái tin tức nó xảy ra quá nhanh chóng. Nhưng mà trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần thì những cái hãng họ có cái thời gian để quyết định. Nếu mà kêu nói rằng chúng tôi trả tiền không nổi, đôi khi những người clerk hay những người tại điện thoại họ nói chúng tôi không làm gì được. Nhưng mà cứ thiên kiên nhẫn kêu lại nói là tôi không trả tiền được. Vì business tôi chậm thì từ từ những cái ngân hàng này nhỏ lớn họ sẽ có cái chương trình rõ ràng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì như chúng tôi nói là quý vị nên khai thuế mặc dầu lương thấp để chi? Để có cái hồ sơ thuế để chính phủ họ gửi tiền. Và cái số tiền 1.000 tỷ đô la này đó, hai bên họ đang bàn cãi. Đảng Dân Chủ đó thì họ nói rằng 1.000 đô la đó quá quá ít, đâu có đủ đâu vào đâu. phải 2.000 lần đầu, và sau 6 tuần đó là thêm 1.000 nữa. Thì đảng Cộng Hòa ở trên Thượng Viện họ nói rằng phải 1.200 chứ không phải 1.000. Thành ra cái con số nó lên xuống, đó là từng người, và đứa con nít thì được 500. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi chưa rõ đó là cái 1.000, 1.200 này là từng cá nhân hay là từng household. Ví dụ như trong gia đình có một người chồng lương rất là cao, trên 75.000. Họ như cái limit họ đang đưa là 75.000, trên 75.000 thì không, nó bớt đi đến 90.000, nếu trên 90.000 thì không được nhận gì cả. Nhưng mà nếu người chồng cái lương trên 75-90.000 mà người vợ là không có lương thì có được hay không? Tôi chưa rõ cái phần đó. Và đứa con nít mà ở chung với mình hay đang đi học có được hay không? Theo biết hiện tại những gì họ nói thì từng cá nhân chứ không phải từng household, đó là một chuyện. Rồi cái thứ nhì nữa là những cái kỹ nghệ mà được trợ giúp đó, là trong đó là những hãng hàng không mà không phải họ trợ giúp, chính phủ không có cho họ, vì những công ty như American Airlines, Delta Airlines họ đóng ụ 75% những cái đường bay, và những đường bay ngoại quốc họ đóng luôn tạm thời đó, thì họ lay off nhân viên đó, thì những người nhân viên đó là sẽ qua cái chương trình gọi là paid leave, có nghĩa rằng những người nhân viên mà bị mất thất nghiệp đó vì lay off cái chuyện này đó thì họ sẽ đưa qua cái cơ quan Unemployment Office để lãnh, còn đôi khi 6 tuần đến 10 tuần, chuyện này nó vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mà những cái công ty hàng không này đó mà nếu được cứu trợ đó là vay mượn, không tiền lãi chứ không phải là cho không. Có nghĩa là họ dùng thế chân những cái tài sản như công ty này, trong đó có những cái business về du hí như là hotel, rồi những tiểu thương, quý vị Việt Nam làm tiểu thương trong ngành nail cũng nhiều. Những cái business này nếu bị đóng cửa không làm được thì dĩ nhiên là qualify, mình phải theo dõi thật kỹ. Nhưng mà mình nên nhớ rằng nếu mà quý vị không khai gì hết, chỉ cash mà không khai thuế đó, thì kể như là invisible đối với chính phủ Hoa Kỳ. Mình muốn nhận được cái trợ cấp qua nhiều phương pháp và những cái hệ thống như là Small Business Administration, họ cho vay mượn tiền không có tiền lãi để gọi là tồn tại trong thời gian này, chỉ có qua hồ sơ thuế là hữu hiệu nhất. Tại vì mình nên khai thuế, mặc dù trong quá khứ đôi khi không cần phải khai thuế, đó là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, với cái gói cứu trợ kích thích kinh tế 1.000 tỷ Mỹ Kim thì xin giáo sư có thể nói rõ thêm chi tiết về cái ngành kỹ nghệ nào được cứu trợ. Và hồi nãy giáo sư cũng đã nói là cái ngành hàng không cũng được cứu trợ lên đến hơn 200 tỷ Mỹ Kim. Mà chúng ta thấy rằng là giáo sư nói là không phải là vấn đề cho luôn, mà là chỉ là cho vay mượn của những cái hãng hàng không hay mà thôi. Nhưng mà còn cái những các ngành nghề khác thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa những ngành nghề khác, nếu mà mình có cái hồ sơ để chứng minh rõ ràng đó, là mà hiện tại đó là họ chưa nói rõ là những ngành nghề khác đó là đi đến đâu, làm như thế nào để show là mình được quyền cứu trợ đó, thì nó chưa có rõ. Nhưng mà những cái ngành nghề nào, ví dụ như những cái business về tiệm nail hay những cái business tiểu thương như là những tiệm bán lẻ của người Việt Nam hay nọ, những nhà hàng, khách hàng này nọ đó, là bây giờ lỗ lã đó, thì như thế nào, thì dĩ nhiên là cái hồ sơ thuế vụ sẽ là cái phương pháp để mà thứ nhất là được trợ cấp lương cho nhân viên. Trong đó nếu mình là chủ mà mình là nhân viên thì mình cũng được trợ cấp. Rồi thứ nhì nữa, được vay mượn tiền để có thể tài trợ. Mà quý vị nên liên lạc đến những chỗ real estate mà mình phải thiếu nợ, nói bây giờ chúng tôi không trả tiền địa ốc tạm thời thì quản lại, thì đại đa số đường dài đó những cái cơ quan này họ cho hết. Có thể nhiều cái hãng họ lấy cái đường lối cứng rắn thôi, nói không trả thì foreclose, mà cái thời điểm này đó không ai foreclose được hết, không có tòa án nào mà gọi là thiên vị để cho phép đóng cửa trong cái thời gian này, thành ra họ sẽ cộng tác mà thôi. Rồi những cái kỹ nghệ liên hệ đến bất cứ kỹ nghệ nào liên hệ, nhưng mà những cái kỹ nghệ như ngân hàng, hotel, restaurant, những cái dịch vụ mà phải đóng cửa hay là gym, ví dụ như những chỗ tập thể thao hay những chỗ bar, restaurant, những chỗ nào mà tụ họp trên 10 người đó mà họ bị đóng cửa không cho đi lại đó, mà không phải ngay cả không bị cấm nữa, nhưng mà vì người ta không tiêu thụ đi lại đều sẽ được cứu trợ hết. Đó là nó nhiều như vậy đó thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết đây có phải là khủng hoảng kinh tế mà lớn hơn cả cái thời kỳ mà khủng hoảng kinh tế năm 2008 không thưa giáo sư?
Vâng, nó lớn hơn hiện tại á, tại vì nguyên cái thập niên 2008 đó, thì cái gói cứu trợ kinh tế của cái thập niên đó chỉ có 787 tỷ đô la. Bây giờ người ta nói 1.000 tỷ, mà người ta nói 1.000 tỷ chưa chắc gì đủ nữa. Đối với Hoa Kỳ đây, chứ không phải nói đến bên Âu Châu hay những quốc gia khác, 787 tỷ bây giờ 1.000 tỷ, mà có thể là chỉ giai đoạn đầu thôi. 1.000 tỷ có nghĩa là sao? Cái GDP của Hoa Kỳ hiện tại đó là 21.000 tỷ. Thì 1.000 tỷ đó là một con số rất là lớn. Tại sao? Là tại vì mặc dù GDP của Hoa Kỳ là 21.000 tỷ, nhưng mà Hoa Kỳ thiếu nợ khoảng 25.000 tỷ hiện tại. Thì có nghĩa là cộng thêm 1.000 tỷ vào cái ngân sách quốc gia. Chính phủ đâu có khả năng làm tiền, chính phủ chỉ in tiền mà thôi. Washington DC chỉ in tiền, họ chỉ in tiền và họ phát thôi. Thì có nghĩa là sao? Họ lấy tiền vào cửa ngân của quốc gia để phát, để chi, để mang nợ thêm. Nhưng mà cái tình trạng kích thích kinh tế nó rất là khẩn cấp, tại vì cái nền kinh tế hiện tại, ví dụ như nhìn vào một thành phố như là, hay là nguyên tiểu bang của California, New York, bây giờ Illinois luôn, lockdown có nghĩa là sao? Tất cả ở nhà hết, không ra khỏi nhà, chỉ đi mua thực phẩm và pharmacy là những cái chỗ mở thôi, hay phòng bác sĩ thôi. Thì kinh tế nó tình tệ hết, tất cả hết. Thì kinh tế mà 75% đặt trên tiêu thụ và tiêu thụ đó 70% là dịch vụ thì đâu còn là kinh tế nữa. Thành ra nó đi dây chuyền, bao nhiêu business sẽ đóng cửa và hệ thống public health cũng chịu không nổi nữa. Thành ra cái tình trạng này sở dĩ nó lan rộng á, là vào thập niên 2008 á, nó tập trung vào những cái ngân hàng lớn, họ cẩu thả, họ cho vay, rồi họ mua địa ốc, rồi người ta mua địa ốc không thấy chân này nọ, thành nó nhiều vào địa ốc, nhiều vào ngân hàng. Họ cứu trợ cho những hãng như General Motors, những hãng xe và những ngân hàng too big, những công ty mà gọi là too big to fail đó. Nhưng mà những công ty này đó, họ cho vay mượn rồi lấy thế chân, rồi khi mà kinh tế trở lại họ trả lại hoàn toàn và họ trả lại với tiền lãi nữa. Nó không đi lan rộng vào quần chúng, bây giờ nó đi vô từng người, từng cá nhân mời. Thành ra nó mà cái sở dĩ họ lo ngại là như vậy. Nếu mình nhìn vào Italy là một cái quốc gia mà hiện tại đó, số người chết trên 4.000 người rồi. Mà trong ngày thứ 6 tuần qua đó, chỉ một ngày thôi, họ tuyên bố là 680 mấy người chết trong một ngày thôi. Đó. Rồi bên Nam Hàn, trong cái thời gian mấy tháng họ nói họ kiềm chế được rồi, cái số người lan lây bồi mất. Rồi cái bùng một cái, nó trở lại như hồi xưa. Là tại vì những cái con virus này nó lan tràn, chưa biết là nó ở đâu và khi nó lan tràn như thế nào và nó trở lại lúc nào. Mùa hè như là anh Nguyễn Hoàng với chị Quỳnh Lan nói đó, thì virus nó sẽ lắng dịu xuống, nó không hình tướng mạnh. Nhưng mà vào mùa thu hay là mùa đông nó có bùng trở lại hay không? Hiện tại cái câu hỏi rất lớn mà không ai giải thích, là tại vì Hoa Kỳ thiếu những cái test kit để thử quá nhiều đi. Thành ra cái mối lo âu nó nhân gấp trăm gấp ngàn lần, vì không biết cho nên nó mới khủng hoảng như vậy thôi con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hôm qua Nguyên Hoàng có đọc cái tin nói là giá dầu hỏa có thể xuống đến 99 cent một gallon, thì Nguyên Hoàng vừa mừng mà cũng vừa lo. Thì thưa giáo sư, cái giá dầu hỏa nó cứ xuống hoài như vậy, không biết có đến 99 cent không, nhưng mà cái đà này nó đang xuống như vậy là vì bên Nga, Xô và Vương quốc Saudi Ả Rập vẫn không giảm mức sản xuất. Thì như thế thì vai trò của Hoa Kỳ phải là như thế nào? Để vì Hoa Kỳ là sản xuất dầu hỏa nhiều nhất thế giới, thưa giáo sư.
Vâng, thưa hiện tại đó, sở dĩ Nga, Xô họ muốn nói chuyện với Vương quốc Saudi là lãnh đạo của khối OPEC đó, nói rằng chúng ta phải bớt sản xuất thì mới đưa giá dầu lên. Hồi xưa tới giờ làm lần nào nó cũng ngược. Nhưng Saudi họ nói họ không muốn như vậy, là tại vì họ muốn dùng đây là một cái chiến tranh đối với dầu hỏa của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã gọi là khai thác với cái Shell Technology, là họ dùng sức ép của nước xuống đánh. Ví dụ mình hình dung những cái mỏ dầu hỏa nằm sâu ở lòng biển như một trái dừa khô vậy đó, cái vỏ nó cứng lắm, là đó là đá chung quanh. Thì hồi xưa giờ mình phải dùng cái khoang để mình khoan bể cái vỏ dừa khô để vô trong cái nước dừa ở trong. Bây giờ họ dùng cái sức ép đi xuống, họ bắn bể cái đó rồi họ rút dầu hỏa. Mà nếu xuống mà thấy dầu hỏa ít thì họ đi chỗ khác. cái hệ thống khai thác như vậy nó rẻ và nó rất hữu hiệu và nhanh chóng. Cho nên Hoa Kỳ từ đó mà đã vượt lên cái địa vị gọi là độc tôn đứng đầu trên sản xuất dầu hỏa thế giới. Mà những công ty Shell này trong thời gian quá khứ được đầu tư và thiếu nợ rất nhiều. Những người đầu tư họ rất là mất kiên nhẫn. Cho nên họ nói rằng những công ty này bây giờ họ chới với rồi. Bây giờ cương quốc phải dùng cái này để gọi là tận diệt luôn những cái hãng Shell của Hoa Kỳ để chi, để họ phá sản, để sao đi kiếm lại được không? Địa vị độc tôn. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết không phải là như vậy. Là tại vì họ không có thể giảm cái mức sản xuất được. Bây giờ họ lấy dự trữ rồi họ bán và họ tiếp tục sản xuất là tại sao? Họ không có tiền để chi phí. Những quốc gia này 80%, 90% cái ngân sách quốc gia là từ dầu hỏa. Mà bây giờ người ta không tiêu thụ, bây giờ giảm cách mấy đi nữa thì giá nó cũng không lên. Đó là lý do. Thì Hoa Kỳ chỉ có một cách duy nhất là phải ngồi lại nói chuyện với lại Nga Sô và Vương quốc Saudi, nói rằng chúng ta phải từ từ giảm sản xuất để đừng tạo áp lực. Cái điều này nó sẽ xảy đến, là phải xảy đến mới giảm được cái đường xuống một cách nhanh chóng như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến giờ này thì chúng ta đã thực sự là hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Nam Phương, Nguyên Hoàng luôn luôn được dồi dào sức khỏe và chúng ta bình an trong cái mùa đại dịch này. Chúng ta xin hẹn lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, thưa tuần sau chúng tôi sẽ mời Hạ viện Ron Wright lên, để vì ông đang lên để biểu quyết những cái luật này, thì mình sẽ nghe thẳng từ cái tiếng nói từ Washington. Tôi đã liên lạc với ông, mới mời quý vị lắng nghe vào tuần sau. This is Radio Saigon.